ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa ban tổ chức và tất cả các quý anh chị, nghệ thuật căn bản đó là phương pháp mà bất kỳ ai thực tập theo đều đạt được hạnh phúc. Phật giáo chia ra ba cấp độ hạnh phúc, mà phần lớn đó chúng ta chỉ chú trọng vào cái cấp độ một thôi. Thứ nhất, hạnh phúc giác quan, mà trên thực chất đó, theo Phật giáo nó chỉ là những cái phản ứng hóa học diễn ra trên bộ não. Thời lượng tồn tại của hạnh phúc giác quan đó, theo các chuyên gia hàng đầu về bộ não, khoảng 15 giây thôi, có khi nó ngắn hơn. Nhiều khi do vì cái tính nhân tạo, chúng ta tái kích hoạt cái hạnh phúc giác quan đó thêm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, và nói tiếp nhau, là chúng ta có cái ngộ nhận rằng đó, hạnh phúc đó chính là cái điểm và cũng là cái quy chiếu mà mình hướng về. Để sống ở doanh nghiệp rất là căng thẳng bởi nhiều thách đố và rủi ro. Sự giải trí mà mục đích chính yếu nó là nhằm đạt được cái hạnh phúc giác quan đó, đó là điểm hướng về của phần lớn các doanh nghiệp và nói chung là con người. Những người đang sống trong thế giới thứ ba hoặc là hạng trung lưu trở xuống đó, thì cái cuộc sống vất vả của họ là hướng đến làm thế nào để có đủ cơm áo rồi giấc ngủ nhà cửa ta. Và do vậy đó, cái xoay quanh hạnh phúc mà họ đạt được đó, chỉ là các phản ứng giác quan mà. Phản ứng giác quan thì bao giờ cũng có điều kiện. Điều kiện nào đó nó cũng bắt đầu từ sự xuất phát, tồn tại một thời gian, chúng mình là mười mấy giây, rồi sau đó nó lại là lặng tắt đi. Cái gì thế, nó giống như thủy triều lên và xuống của một con sông. Và do đó, nếu chỉ dựa vào các hạnh phúc giác quan, chúng ta được ghi nhận là người sống với rủi ro của những bất hạnh, vì hạnh phúc đó sẽ không bao giờ là trọn vẹn, tròn đầy và mang tính bền vững. Hạnh phúc cấp độ 2 theo Phật giáo đó là kết quả của sự làm chủ cảm xúc và thái độ sống. Thượng tọa Chánh Định đã nói chúng ta về bản chất của thực tập thiền, cho nên chúng tôi không có lặp lại nữa. Và cái cốt lõi của hai phương pháp thiền chỉ, còn gọi là thiền định, và thiền quán, còn gọi là thiền tuệ đó, là nhằm giúp cho chúng ta trở thành chủ nhân của những phản ứng cảm xúc. Thì khái niệm này đó, tôi nói là hơi xa lạ với các anh chị mà chúng ta tập làm quen. Thì thường phản ứng cảm xúc nó có ba khuynh hướng đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà khi chúng ta giao tế hoặc là quá khứ hoặc là hiện tại để lại những ấn tượng đẹp, những cái phản ứng khoái lạc giác quan, vân vân. Lúc đó chúng ta trở về một cái phản ứng cảm xúc, đó là tư hữu hóa đó, và chúng ta bị dướng dính vào nó. Cứ giống như là cục 500 á, là nó hít các cái vật kim loại ở xung quanh đó. Và cái phản ứng cảm xúc về tham ái cũng diễn ra một cách tương tự, tức là nó dẫn đến những cái nỗi đam mê cuốn hút, và nó tạo chúng ta một sự lệ thuộc về tâm lý và về thân thể. Nặng nhất về những cái phản ứng này đó thì gồm có ma túy tổng hợp, độc đá, thuốc lắc, thích keo, cỏ mỹ, heroin, bồ đào, vân vân. Mà mỗi khi vướng vào đó, không phải ai cũng dễ dàng tháo ra được. Phản ứng cảm xúc thứ hai là lỗi trừ, không hài lòng, không thích thú đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà nó diễn ra không như sự trông đợi của chúng ta. Và đây là một cái phản ứng rất là tự nhiên. Những người thông minh, nhanh nhẹn, dễ cáu gắt, dễ căng thẳng, dễ khó chịu là bởi vì cái kỳ vọng của họ với những hệ tiêu chí rất lớn. Nhưng mà các nhân viên được giao cái công việc này đó chỉ đạt được chẳng hạn như 80%. Ở những tình huống khác có thể là thấp hơn thế, thậm chí là dưới trung bình. Thất vọng trước cái kỳ vọng với những cái tiêu chí đặt ra đó, nhiều người đã cảm thấy khó chịu và từ đó thể hiện ra những cái cảm xúc bực dọc, căng thẳng. Phần lớn các doanh nghiệp bị kẹt vào phản ứng cảm xúc này vì phần lớn các doanh nghiệp đều là những người thông minh, thông minh theo dạng trường lớp, thông minh theo dạng kinh nghiệm thực tiễn và thông minh bao gồm cả hai tình huống vừa nêu. Và đăng ký các nhân viên làm việc chính trước của chúng ta đó không được như thế. Vì nếu mà họ thông minh như chúng ta thì họ đâu có làm công với mình, họ đã làm chủ một doanh nghiệp khác hoặc tương tự như mình hoặc là khác bản chất cái nghề nghiệp là. Chứ vì thế đó Phật giáo khuyến khích chúng ta là hãy hài lòng với các thành quả khi mà các phương pháp chúng ta đặt ra được xem là tối ưu nhất, nỗ lực của chúng ta được thực hiện được xem là có bài bản nhất. Cái hài hòa giữa người lãnh đạo và những nhân viên thực hiện cái dự án đó, chương trình đó, kế hoạch đó đã làm hết tất cả tâm huyết của họ rồi, thì dầu cho chúng ta có kỳ vọng khác hơn, kết quả không vì thế lệ thuộc vào ý muốn chủ quan của chúng ta. Thì trong tình huống này đó, đừng dại dột gì làm khó dễ bản thân mình về phương diện cảm xúc. Có những người khi đối diện trước sự thất bại, chạm trán bởi những cái rủi ro, cái căng thẳng nó xuất hiện ngay cái tiệm đó, đồng thời nó kéo dài cái căng thẳng đó thêm những giờ, những ngày, những tuần, những tháng sau đó, đang khi sự việc căng thẳng đã khép lại rồi. Do đó, làm chủ được cái phản ứng giận dữ này đó được xem là nghệ thuật để tạo ra sự cân bằng. Mà theo đó đó, người thành công trong lĩnh vực này sẽ trở thành là người hạnh phúc đích thực. Phản ứng cảm xúc thứ ba là trung tính. Thái độ của đương sự trước sự vật, sự việc, tình huống không xác định rõ hoặc là theo hướng tham đắm hoặc là theo hướng căng thẳng lợi trừ, họ rơi vào cái tình trạng mờ mờ, ảo ảo, không dứt khoát, không quyết định, tắn thói lưỡng nan, nó bị lòng vòng xong một cái vòng tròn đó, không có lối thoát. Cái đó Phật giáo gọi là phản ứng si mê. Và phản ứng si mê đó đã làm cho chúng ta đánh mất rất nhiều các cơ hội mà có thể, nếu quyết định đúng và nhanh chóng á, dẫn đến sự thành công. Mà đôi lúc có rất nhiều cơ hội trong đời chỉ xuất hiện với chúng ta một lần duy nhất thôi. Ngạn ngữ Pháp á, có câu đó là uống lưỡi 7 lần trước khi nói, như là một cái lời khuyên về tính cẩn trọng mà đối với rất nhiều doanh nghiệp là một sự cần thiết. Uống lưỡi 1 lần là quá đủ rồi, hoặc đúng hoặc sai, không phải là do 7 lần mà chúng ta trở thành là nhận xét đúng, quyết định đúng. Và 1 lần đó là nhận xét sai, quyết định sai. Đúng là nó có phương pháp sai là do nó đi chặt cái quy trình đó. Cho nên đó, chỉ cần uống lượng một lần là đã đủ. Như vậy người nào uống lượng đến lần thứ hai cho đến lần thứ bảy đó, người đó rơi vào một cái phản ứng mà Phật giáo gọi là thiếu sáng suốt. Tại vì họ không rõ là việc quyết định đó sẽ đưa toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp chúng ta đi về đâu, kết quả như thế nào. Thì sự chần chừ đó nó làm cho mình căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, thậm chí có những người đó là tuyệt vọng. Thiền của Phật giáo là một nghệ thuật, hoặc là chúng ta thực tập thiền đi hay là thiền ngồi, đều dẫn đến kết quả đó giúp cho người thực tập làm chủ được và ngăn chặn được ba phản ứng cảm xúc tiêu cực vừa nêu: phản ứng tham đắm, phản ứng giận dữ và phản ứng si mê. Do đó, để doanh nghiệp có thể góp phần tăng cường cái sản lượng và hiệu suất kinh tế, như sự trông đợi của bản thân mình và góp phần làm giàu mà đất nước, thì các doanh nghiệp nên dành thời gian ít nhất mỗi ngày 20 phút để rũ bỏ những cái phản ứng tham ái, giận dữ và si mê. Nhờ đó đó, não của chúng ta đó giống như được format, tương tự như là ổ đĩa cứng của máy vi tính được format. Hệ thống điều hành Windows hoặc Macintosh được tái lập lại, các cái tập tin lỗi đó được xóa đi, và sự vận hành này đó nó sẽ làm cho máy đó diễn ra nhanh chóng hơn. Cái hiệu quả công suất mà chúng ta làm việc đó nó sẽ tốt hơn. Não chúng ta cũng cần được phọt bánh như thế. Căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, vâng vâng, đều được xem là những tâm lý hủy diệt. Chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức với bản thân mình, giải phóng những tâm lý này ra khỏi và là cõi tâm của chúng ta. Mục tiêu mà phần lớn các doanh nghiệp thường ít để ý tới, họ xem á cái công việc này là dành cho các tu sĩ. Thực ra đó, chúng ta cần được cân bằng để sống được hạnh phúc hơn. Về khái niệm cân bằng trong tiếng Anh đó, được gọi là balance. Từ balance có rất nhiều ngữ nghĩa lệ thuộc vào những ngữ cảnh khác nhau. Thứ nhất đó, nó là con lắc của đồng hồ cổ ấy, với một cái biên độ đánh đầu đưa qua trái qua phải tạo ra dây, kết nối các dây tạo ra phút, kết nối các phút tạo ra giờ, kết nối các giờ tạo ra ngày, tuần, tháng, năm, và cứ như thế cái chu kỳ 365 ngày được tái lập lại. Và đối với đồng hồ đó là 24 giờ thôi. Thì cái con lắc đó nó có một cái sự cân bằng rất là đều với một cái hệ thống gọi là sắp đặt bởi những người kỹ sư trong lĩnh vực đồng hồ. Nghĩa thứ hai đó là cái cán cân, ở chính giữa là cái trục, bên trái bên phải đó là hai cái dụng cụ để chứa vật liệu. Nếu chúng ta để cùng một cái trọng lượng trên hai cái bàn cân trái và phải đó, thì chúng ta sẽ có một cái cân là đều với nhau, không có đầu nào nhổng lên cao, không có vế nào đó là hạ xuống thấp. Và bằng cái cách đó đó, mọi sự giao dịch dựa vào cán cân đó được thực hiện để đảm bảo được cái sự trung thực trong mọi giao dịch về kinh tế. Mặc dù ngày nay đó thì nó có nhiều hình thức khác tiến bộ hơn, nhưng mà cái cán cân để mà cân đo tính điểm nó vẫn là cái dụng cụ để đo tính về sự cân bằng. Trong ngữ nghĩa thứ ba đó, balance còn có nghĩa là nghệ thuật giữ thăng bằng đối với con người và các loài vật. Có nhiều loài vật nó giữ cân bằng khi mà bò lên vách tường, thậm chí là đang nằm ở trần nhà nhưng mà không có rớt xuống mặt đất. Mặc dù tất cả mọi vật trên trái đất này đó đều bị một cái lực hút rất lớn, đó là lực hút trái đất. Còn các nhà ảo thuật và siết đó đã sử dụng cái nghệ thuật thăng bằng, mà lúc mới thực tập đó, họ dùng một cái cây để tạo cái độ nghiêng qua trái, qua phải, trước và sau để giữ đứng được cái tư thế của họ, tạo ra cái niềm vui và những tràng hoan hô của mọi người. Về phương diện ngữ nghĩa đó, thì thuộc sống cân bằng đó, nó có thể được hiểu một cách nôm na và nghĩa đen như là ba ngữ cảnh nêu trên. Trong Phật giáo đó, có đề cập đến sự cân bằng giữa hai yếu tố rất quan trọng cấu thành ra toàn bộ sự sống của chúng ta, đó là tương quan giữa thân thể và tâm. Thân thể theo triết học Phật giáo được kết nối bởi bốn yếu tố: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Hiểu nôm na trong tiếng Việt đó là đất, nước, lửa và gió. Thì cái cơ thể của con người được hình thành bởi tinh tra và trước mẹ, thì đây là cái yếu tố mà khoa học nêu ra. Dữ liệu thứ ba ngoài tinh tra trước mẹ đó, được khoa học ngày nay đó xác định đó, đó là giao phối của hai yếu tố này diễn ra trong thời điểm mà người nữ có khả năng thụ thai. Các anh chị sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên, 26 thế kỷ trước, Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật đó, nói một cách ý hệt như là khoa học để hình thành một mầm sống với cái phôi trong bào thai của người nữ, gồm có tinh cha, trứng mẹ, giao phối trong ngày người mẹ thọ thai. Và yếu tố thứ tư đó là trên quả địa cầu này vừa có một người qua đời, và tâm thức người đó thoát ra khỏi cơ thể và có mặt ở trong bào thai ngay thời điểm sự giao phối giữa tinh và trứng được diễn ra. Và dĩ nhiên tâm thức chúng ta không nhìn thấy được, chúng ta cảm nhận được, suy luận được, nhưng mà chứng minh cụ thể như là vật lý học á thì không chứng minh được. Để dễ hiểu thì chúng tôi tạm ví dụ như thế này: chúng ta nhìn thấy trước mặt có những đồng hồ thấy quả con lắc, có cái bóng, có dây điện, ở những cái cột á thì có cái công tắc, nguồn điện á được Sở Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Nếu như một trong những yếu tố này đó bị hư thì các cái bóng điện theo con lắc này đó không phát quang để tạo ra điện quang, không vì thế dòng điện bị mất đi, dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó, tức là cái nguồn điện năng do nhà nước cung cấp nó vẫn còn nằm ở trong cái hệ thống gọi là tải qua các cái cột điện, có thể là 15 AV hay là 75 AV, 125 AV các bạn, nó vẫn còn trữ được ở trong các cái dụng cụ chứa đựng năng. Thì bằng cái hình ảnh này chúng ta cũng liên tưởng rằng đó là trong cơ thể với một hệ thống dây thần kinh rất là chằng chịt, mấy chục vạn tế bào, xin lỗi, mấy tỷ tế bào, và giữa các tỷ tế bào đó đó, những cái dây thần kinh nó tương tác, nó tạo cho ta những cái cảm giác, để từ đó có những phản ứng về thái độ. Thì tâm thức chúng ta đó tồn tại trong một cấu trúc cơ thể con người đặc biệt hơn các chủng loại động vật còn lại. Và với cái cấu trúc đó, Đức Phật mới phân định cái sự khác nhau giữa con người với động vật là như thế này. Động vật trong Phật học được gọi là bàn sanh. Bàn trong chữ Hán có nghĩa là có cấu trúc xương sườn nằm ngang như thế này. Sanh đó là sanh loại, hay là chủng loại động vật được sanh ra, mà cái cấu trúc tự nhiên về gen di truyền của đó là nằm ngang. Và Đạo Phật khẳng định rằng các loài động vật có cấu trúc xương sườn nằm ngang không phát triển trí não như con người được. Loài khí vượng đó thì mặc dù cũng có bốn chân, nhưng mà hai chân trước nó giống như hai tay, cho nên khỉ vừa có thể đứng được khoảng 70% giống như con người. Do đó chúng thông minh hơn các loại động vật còn lại. Và con người ngoài cái cấu trúc thân thể với yếu tố đất nước lửa gió, còn có một cái cõi tâm. Cõi tâm theo triết học Phật giáo thì gồm có 4 phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Thì 4 phương diện này đó gắn liền với cuộc sống chúng ta từ lúc mà chúng ta có mặt trong bào thai với tư cách một cái phôi thai. Cái hoạt động của cái nhận thức lúc này rất là mờ nhạt. Đến tuần tuổi thứ 8 thì các hoạt động giác quan đã bắt đầu được rõ nét rồi. Người mẹ cảm nhận vấn đề này rõ hơn ngay hết. Cho nên tâm thức của con người không phải bỗng dưng mà có. Các tôn giáo khác, nhất là tôn giáo Nhất Thần, thì cho rằng là đó là cái ân sủng mà Thượng Đế đã trao cho con người. Và Phật giáo thì không thừa nhận sự tồn tại của Thượng Đế. Phật giáo cho rằng đó là cái cấu trúc tương quan trong vũ trụ này diễn ra theo cái cách thức đó, là cái này có tạo điều kiện cho cái khác tồn tại, cái này không dẫn đến điều kiện cho cái khác đó được kết thúc. Và cứ như thế, cái sự tương tác trong vũ trụ này nó theo cái quy luật không có nguyên nhân đầu tiên, tức là một trường tương tác tương thuộc ta. Và các phương diện xã hội, chính trị, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, vân vân đều diễn ra theo một cái quy trình tương tác đó hết. Cho nên thuộc cân bằng theo Phật giáo là trước nhất, làm thế nào để chúng ta cân bằng được giữa thân và tâm. Một khái niệm mà các quý anh chị có thể chưa biết về Phật giáo, đó là Phật giáo còn được gọi là đạo Trung, mà chữ Hán gọi là Trung đạo, là cái con đường vượt lên trên mọi thái cực và mọi đối lập. Phần lớn đó chúng ta bị kẹt vào là thiên cực, hoặc là ở bên phía này, hoặc là đối lập ở bên phía còn lại. Và các doanh nghiệp thì thường đặt mình ở trong cái tư thế đó. Người ta thường nói rằng là thương trường là một chiến trường, và quan điểm này rất là sai lầm về phương diện quản trị tâm lý học. Khi mình xem á, sự tồn tại của mình trong một thương trường gồm có những dòng sản phẩm giống nhau, những dòng sản phẩm khác nhau, các tập đoàn, các doanh nghiệp sẽ bắt đầu xem nhau là đối thủ. Và cái tâm lý xem như là đối thủ đó đã làm cho chúng ta là nỗ lực bằng mọi cách đó để loại trừ các doanh nghiệp mà mình nghĩ rằng sự tồn tại và phát triển của họ đó sẽ tạo ra cái mối nguy cơ về sự loại trừ và xóa sổ chỗ đứng của chúng ta. Học thuyết duyên khể, tức là tính tương tác ở trong đạo Phật đó, cho phép chúng ta nghĩ rằng quan điểm đó là hoàn toàn sai. Các đảng phái ở các quốc gia đó, người ta vẫn tin rằng là nhờ sự đa dạng đó mà nó thúc đẩy đất nước mình được phát triển. Thì doanh nghiệp cũng như thế đó, để có sự hiện hữu của một tập đoàn mới để làm cho tập đoàn đã có rồi đó phải nỗ lực chất lượng của mình hơn, thay đổi mẫu mã hơn, sản xuất ra một cái quy trình để cái giá đầu tư nó rẻ hơn và cái giá đưa ra thị trường nó tốt hơn, sản phẩm thì bền vững hơn, cách thức chào hàng thì ấn tượng hơn, và khuyến mãi đó là có nghệ thuật hơn. Thì chắc chắn rằng là những dòng sản phẩm do các doanh nghiệp và tập đoàn đó đầu tư sẽ có cái chỗ đứng bền vững. Chúng ta không nên bận tâm về sự cũng như là rủi ro bị lộ trừ, mà hãy đầu tư cái chất lượng thật cao ở phía bản thân mình. Chúng ta được quyền nghiên cứu kinh tế, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu những cái đồng loại khác loại, nhưng mà chúng ta đừng nên tự gây khó cho mình bằng những áp lực rằng chúng ta đang bị rủi ro lộ trừ. Thì bằng cái đó thì tâm mình nó sẽ được lắng dịu, cho nên nỗ lực làm hết những gì mà phía công ty mình cần làm. CEO, tổng giám đốc, các trưởng phòng, từ đường lãnh đạo đưa cái chỉ tiêu xuống cho các nhân viên. Các nhân viên á, thì nó phân tia là từng nhóm nhỏ lại đặt ra những cái chỉ tiêu khác. Mà nếu như mà chúng ta không khéo để mà triển khai hướng dẫn theo một cách thức á, là trung dung á, thì chúng ta đang gây áp lực lẫn nhau về phương diện cảm xúc, và điều đó nó làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi. Chứ còn bản chất công việc nó không đến nỗi như thế. Để cân bằng giữa thân và tâm đó, thì trước học Phật giáo dạy chúng ta tránh ba thái độ tiêu cực sau đây. Thái độ một, cường điệu hóa vấn đề. Những người có cái mối quan tâm kỹ lưỡng, cẩn trọng, có trách nhiệm đó, thì ít nhiều gì đó vác cái bệnh cường điệu hóa này hết mấy chục phần trăm trên đôi vai mình, và chất nứa chắc chứa nó trên bộ não của mình. Cho nên đó, đang lúc làm công việc cũng bao nhiêu vấn đề đó thôi, cảm thấy nó nặng nề, căng thẳng, mệt mỏi, lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau. Thậm chí công việc chỉ cần đầu tư 3 giờ, những người cường điệu hóa phải đầu tư 3 tuần. Đó là do cái phán đoán của chúng ta về bản chất công việc nó không chuẩn, cho nên dẫn đến cái tình trạng là tạo ra tính dư thừa về cái công tác chuẩn bị. Mặc dù doanh nghiệp đó, luôn luôn được huấn luyện là gì? Phải có phương án B, kế hoạch C. Điều đó chúng ta phải có. Nhưng mà khi đã lập lên cái kế hoạch rồi, chúng ta phải lo để cho cái tình huống nó cứ diễn ra thôi. Và đến lúc đó là chúng ta triển khai qua cái phương án khác để giải quyết, và vẫn mang lại cái kết quả tương đương, hoặc có thể nó kém chút xíu là 70%, 80%. Thì lúc đó chúng ta chấp nhận tính tương đối để không cường điệu quá. Vì cường điệu quá về phương diện cảm xúc để chúng ta vào trong đống lửa, và toàn bộ hạnh phúc mình lẽ ra mình xứng đáng được tưởng thưởng, thì chúng ta vô tình làm cho cuộc đời của mình trở nên rất là căng thẳng. Tại châu Á này đó, Nhật Bản và Hàn Quốc được xem là hai quốc gia mạnh. Nhật Bản nó đi trước Hàn Quốc khoảng 40 năm. Nhưng mà cái hệ quả của sự phát triển khoa học, kỹ thuật, kinh tế thuộc về hàng thứ ba, thứ tư của thế giới đã làm cho Nhật Bản phải tổn thất rất nhiều thứ về hạnh phúc. Đó là sự mất cân bằng giữa thân và tâm. Hiện nay đó, tỷ lệ người già của Nhật Bản tự tử là đứng đầu toàn cầu. Hàn Quốc bị ảnh hưởng theo nền văn hóa của Nhật Bản, trong cái giai đoạn nước này đã trở thành là thuộc địa của Nhật Bản. Gần như là họ đã nhập cản 70% nền văn hóa và cái cung cách làm việc của Nhật Bản. Và điều đó cũng dẫn đến một cái bản sao tương tự về sự mất cân bằng thân và tâm. Cho nên giới trẻ Hàn Quốc có cái tỷ lệ tự tử đứng đầu châu Á. Do đó khi mình tham khảo và đối chiếu hai cái tình huống đau lòng được xem là hai quốc gia đang có cái nền kinh tế điển mẫu ở tại châu Á, sánh vai được với các quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ và châu Úc, chúng ta thấy đó, giữa những cái mà chúng ta đạt được là giá trị vật chất được hoán đổi với nhiều hình thức khác nhau, bao gồm động sản, bất động sản, và cái mà chúng ta mất đi đó là hạnh phúc ở trong cuộc đời, hạnh phúc giữa vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, bà con quý tộc, và những cái giá trị tinh thần, văn hóa, văn đó. Thì rõ ràng đó, theo Phật giáo đó, là cái vế thứ hai bị mất đi, tức là những giá trị tinh thần đó, là quá ổn định đi. Do đó nếu doanh nghiệp, các nhà chính trị, giới tri thức, giới trẻ mà không quan tâm đến sự cân bằng giữa thân và tâm đó, thì đôi lúc cái mà chúng ta đạt được nó không bù đắp lại với những tổn thất về đời sống tinh thần. Do đó tốt nhất là mỗi ngày chúng ta nên dành ra trung bình là 30 phút để chăm sóc đời sống tinh thần của chúng ta, để cho tinh thần mình trở nên phong phú hơn. Chúng tôi xin kể đến đây một cái tình huống xử lý rủi ro và quản trị cảm xúc theo tinh thần Phật dạy rất thành công, mà tên tuổi của nhân vật này khi nói ra thì chắc chắn là các anh chị đều biết. Đó là Steve Jobs, người đồng sáng lập công ty Apple. Sau một thời gian đóng góp thành công cho công ty này đó, thì Steve Jobs đã bị những người dưới trướng mình loại trừ mình ra khỏi công ty mà mình đã có công sáng lập ra. Khác với cái tâm lý thông thường của phần lớn những người còn lại, Steve Jobs đã không hẳn đề, không thù người, bỏ qua cái tinh thần trả đũa. Ông ấy tìm đọc những quyển sách về tôn giáo và bắt gặp được cái nền minh triết của Đạo Phật. Steve Jobs đã quyết định bay sang Nhật Bản đến học thiền và tu ở trong một thiền viện của Nhật Bản. Và chỉ trong vòng có vài tháng có mặt tại đây thôi, ông ấy đã làm chủ được dòng cảm xúc của mình và nhờ thực tập thiền định cho nên đó, làm chủ được các phản ứng giác quan để tránh được cái phản ứng là tham trước, giận dữ và si mê. Sau đó mới được hướng dẫn tu tập và thiền tuệ, hay còn gọi đó là thiền quán. Thì lúc đó các cái lớp thùy mã trên vỏ não như nên nó mở ra một cách rất là tự nhiên. Cái kho não của chúng ta đó nó có đến là mấy triệu cái tế bào, và khi mà mở cửa các cái kho là não ra đó, thì những cái nguồn hạt giống tri thức về mọi lĩnh vực trải qua nhiều kiếp sống mà theo Phật giáo là đã có sẵn đó, bắt đầu đó đã làm cho là ông ấy sử dụng được. Và sau đó đó Steve Jobs đã trở thành người đóng góp được 265 bằng đồng phát minh sáng kiến sáng tạo cho cái lĩnh vực là kỹ thuật số, phục vụ cho các ứng dụng cải thiện đời sống văn phòng và dân sinh. Có lẽ về phương diện này đó thì không có một nhân vật nào cho đến thời điểm tháng 4 năm 2016 này trên toàn hành tinh chúng ta có thể sánh bằng được Steve Jobs. Các ứng dụng của Steve Jobs nhờ thực tập thiền của Phật giáo đó đã tạo cơ hội cho khoảng gần 4 tỷ người trên tổng số 7 tỷ mấy người sử dụng. Đó là cái thuật cân bằng để làm chủ cảm xúc ta. Hy vọng là các quý anh chị cố gắng là thực tập thiền. Và thiền đó là phi tôn giáo. Chúng ta không cần phải có bàn thờ Phật khi tập thực tập thiền. Chúng ta có thể chọn thực tập thiền thiền tọa, không cần phải ngồi xếp bằng như các tu sĩ trong các thiền viện. Thì doanh nghiệp á rất là ăn mặc tươm tất, mà phần lớn thì quần thì có nó có cái dây thắt lưng, ngồi không thuận lại trong tư thế thiền định. Quý vị có thể ngồi ở trên ghế có cái lưng tựa. Vì cái cốt lõi của thực tập thiền là gì? Làm chủ phản ứng của dòng cảm xúc và thái độ. Hai cái thái độ tâm lý tiêu cực còn lại đó mà chúng ta cần phải nỗ lực vượt qua, đó là đào tẩu khỏi thực tại khổ đau. Vì như thế đó chúng ta đang gọi là thiếu trách nhiệm đạo đức đối với cái cuộc sống hạnh phúc hay là khổ đau của bản thân mình. Phần lớn những người thiếu trách nhiệm hoặc là chỉ có khởi xướng nhưng mà không có làm thì thường rơi vào cái tình trạng này, đào tẩu ta. Mỗi khi trở ngại đến, bất hạnh có mặt, những cái trướng duyên thử thách đó làm cho họ gọi là gần như là khó mà đeo đuổi cho đến cùng đó. Và thái độ tiêu cực thứ ba đó là phớt lờ nỗi khổ niềm đau. Thì phớt lờ này đó nó giống như một cái liều thuốc giảm đau, mà khi mà mình thực hiện nó đó thì mình có cảm giác là nhẹ nhõm, thư thái. Ví dụ như người thiếu nợ này, đó là đào tẩu khỏi nơi mình ở, thay tên đổi dạng, giải phẫu thẩm mỹ, thậm chí có người giải phẫu giới tính để không ai nhận diện ra mình. Thì cái việc này đó Phật giáo sanh ra giống như con rùa mà khi mà nó có những cái con vật lớn hơn đang gọi là khống chế cái sự sống của nó, thì cái phản ứng tất yếu của nó lúc đó là cái gì? Rút cái đầu và tứ chi vào bên trong cái mai. Con rùa có cái cảm giác nó ngay lập tức là gì? Nó được chấn an. Mà chấn an không phải là giải pháp, vì lúc đó đó cái rủi ro đang rình rập nó vẫn diễn ra theo cái thì quá khứ hiện tại tiếp diễn, chứ không có dứt. Nhưng mà vì con rùa nó rút đầu vào trong cái mai của nó, cho nên nó không nhìn thấy. Do vậy nó không nhìn thấy, cho nên nó có cảm giác rằng là mọi thứ đó đã được tạm ổn rồi. Thỉnh thoảng đó, khi căng thẳng quá, quý ông có thói quen là mượn rượu giải sầu. Nó giống như là con rùa rút đầu vào cái mai. Rồi khi ký hợp đồng đó, đàn ông Việt Nam tạo ra một thói quen rất tệ hại trong lịch sử nhân loại gì, phần lớn là ký hợp đồng ở các quán nhậu đó. Vì cái đó nó tạo ra rất nhiều các rủi ro. Và Phật giáo thì cho rằng là mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng thôi, không giải quyết được vấn đề. Cho nên chúng ta không chạy ra cái phản ứng giống như là con rùa, chẳng hạn, không phải là giải pháp. Thì vượt qua ba thái độ này đó, thì chúng ta mới nỗ lực và làm một cách rất là hiệu quả để làm chủ được dòng cảm xúc. Và khi làm chủ được dòng cảm xúc đó, lúc đó chúng ta mới tạo ra sự cân bằng của thân và tâm. Thì chúng ta phải gọi là cái thực phẩm, gọi là tinh thần cho tâm chúng ta được tồn tại một cách khỏe mạnh. Mỗi ngày chúng ta cần tối thiểu 3 lít nước để uống, 2-3 cữ cơm để ăn, một lần tắm để làm sạch cơ thể và là nuôi lớn các tế bào, và một lần thay quần áo, thậm chí là sức nước hương, tô son phấn để tạo thêm sự tự tin và quyến phái. Nhưng mà chúng ta rơi vào một cái sai lầm rất lớn là chúng ta bỏ quên đi cái nhu cầu thực phẩm rất quan trọng của ta. Và thực phẩm của ta có rất là nhiều thứ: sách hay, sách học lập người, sách bí triết của các tôn giáo, và những cái thực tập tâm linh, cụ thể như là thiền định, vốn là phi tôn giáo, có thể giúp cho chúng ta là tái nạp lại cái nguồn năng lượng tâm linh mà do cái sự căng thẳng trong công việc làm với những thách đố đó chúng ta đã vô tình hoặc cố ý làm mất đi. Cho nên là phải cố gắng làm sao để có được cái phương diện này. Phần thứ hai của nghệ thuật là cân bằng để có được hạnh phúc đó, thì chúng tôi muốn đề cập đến cái hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Đây là chủ trương rất là nhất quán trong kinh điển Phật dạy từ 26 thế kỷ trước, của sinh mở một của giáo hoặc đơn nở trong các tôn giáo đó. Thì Phật giáo, Đức Phật Thích Ca đã để lại khoảng 30.000 là bài giảng minh triết. Có lẽ là đó là một cái nguồn văn liệu về triết lý đó, rất là phong phú mà không phải tôn giáo nào cũng có thể có được. Do thế giáo chỉ có kinh thánh cổ ước, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo tách ra từ do thế giáo, thì chỉ có thêm một cái phần là Tăng ước và những lời dạy của Thánh Tông Đồ. Ba phần được gộp lại nó khoảng 1.000 trang thôi, so với Phật giáo thì chưa bằng nó, một phần đó là 200 những lời dạy minh triết. Còn các tôn giáo khác đó, như là Nho giáo thì có Tứ Thư Ngũ Kinh, thì gồm có 9 quyển thôi, không bao nhiêu. Cái nguồn minh triết Phật giáo rất là phong phú. Và trong nguồn minh triết này đó, thì Đức Phật đó dạy đó, cái sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên đó, và con người với các loài động vật, nó tạo ra một cái sự cân bằng về đời sống. Bởi vì thiên nhiên đó là nơi gọi là nó có được một cái tiến trình rất tự nhiên về sự cân bằng sinh thái. Nhưng mà khi con người phát triển về khoa học kỹ thuật, con người đã phá đi cái sự cân bằng này bởi lòng tham vô đáy, gọi là khai thác một cách cạn kiệt cái nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn rất giới hạn của chúng ta, mà không để cho nó có cơ hội tái tạo lại để tiếp tục phục vụ cho các thế hệ con cháu của chúng ta trong tương lai. Nạn nhân mãn con người trên địa cầu 7 tỷ mấy người đó là một trong những nguyên nhân chính yếu dẫn đến cái sự khai thác cạn kiệt cái nguồn tài nguyên thiên nhiên và tận diệt gần như là rất nhiều sự sống của các loài động vật khác nhau. Có một sự tình cờ rất là lý thú về sự cân bằng hài hòa giữa con người với thiên nhiên là Đức Phật Thích Ca đó được sinh ra trong vườn rừng sinh thái Asoka, mà tại Việt Nam nó thường dịch là gọi là rừng cây vô ưu, tiếng Bali và Sanskrit Ấn Độ gọi là Asoka. suốt quãng đời thanh niên đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa mà về sau trở thành Phật Thích Ca đó, là luôn sống gần gũi với thiên nhiên. Đến năm 29 tuổi, Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya và vườn rừng tự nhiên được gọi là rừng khổ hạnh, tu 6 năm ở trên rừng non đó. Và suốt 49 năm còn lại, 45 năm còn lại cho đến lúc qua đời, mỗi ngày Đức Phật Thích Ca đều gần gũi thiên nhiên không dưới 3 tiếng đồng hồ. Và đến năm 80 tuổi thì cái con đường truyền bá chân lý và đạo đức đã được trọn vẹn, người khổ đã được hạnh phúc, cái phân biệt giai cấp đã được xóa sổ, và phân biệt đối xử nam nữ bất công bằng xã hội đó đã được khắc phục, thì Đức Phật đã tuyên bố qua đời tại vườn rừng Ta La Sông Thảo. Như vậy là cả cuộc đời của Đức Phật nó gắn liền với thiên nhiên. Và trong rất nhiều bài kinh đó, Đức Phật dạy cái nghệ thuật sống hài hòa với thiên nhiên. Và trong có một số bài kinh Đức Phật dạy thế này nè: trong các chủng loại cây đó, thì cây bồ đề đó là nên ngồi với nó nhiều nhất. Và đó cũng là lý do mà suốt 49 năm mà ngồi thiền định, cũng như là suốt 6 năm tu ở nước Cao Hạnh đó, Đức Phật đã chọn cây bồ đề. Vì ngày nay đó, các nhà khoa học về thảo mộc đó, cho chúng ta biết đó, lượng oxy được phóng ra từ cây bồ đề là nhiều hơn các cái chủng cây còn lại. Nếu so với cái cây cao su đó, thì ban đêm nó tỏa ra carbonic, một cái loại tạo ra hiệu nhà kính và hiệu nóng toàn cầu, dẫn đến cái sự ngạt thở của con người, và nó làm cho cái sự mất cân bằng sinh thái, ham nóng lên đó diễn ra khắp nơi. Thì cây bồ đề 24 giờ trên 24 đó, nó tạo ra cái khí oxy và dưỡng chất lại. Cho nên ngồi thiền định hay là ngồi thực tập, thậm chí là ngồi nghỉ mát ở dưới cây bồ đề đó, thì lượng oxy đưa vào trong não nhiều hơn là các cây khác. Não có rất nhiều các neuron thần kinh được làm mới mỗi tích tắc. Và khi cái lượng khí được hít vào trong cơ thể, mà mỗi lần hít đó, trung bình là 7 giây, giữ là 1 giây, thở ra 7 giây và giữ là 1 giây. Với cái chu kỳ như thế này đó, thì chúng ta đã được là làm mới não, làm mới tư dụng máu, tăng cường cái quá trình trao đổi chất và tăng cường cái hệ miễn nhiễm. Cho nên cái sức khỏe chúng ta được cân bằng rất là tốt. Nếu quan sát đó, trẻ thơ đó, mỗi lần thở trong lúc ngủ đó, thì hơi thở vào ngay cái vị trí lồng ngực đó, thì ngực đó là trương to lên, đến ngay cái vùng bụng, lên vùng bụng phập phình lên, và khi cái hơi thở ra khỏi đó là bụng xẹp xuống. Chúng ta đã từng có mười mấy năm niên thiếu làm như thế, nhưng mà khi lớn lên, từ cái tuổi cập kê biết yêu rồi đó, biết lo rồi, biết căng thẳng, biết giận, biết buồn, biết ghét, biết muốn, thì lúc đó chúng ta đã quên dần sự chăm sóc cái hơi thở của chúng ta. Mà hơi thở là bản chất của sự sống, hơi thở là cốt lõi của sự cân bằng. Và do đó đó, người lớn căng thẳng nhiều, mệt mỏi nhiều, khổ đau nhiều so với tuổi trẻ thơ. Ngoài ra thì trong kinh Đức Phật còn dạy đó, những cây nào mà lá của nó thật là nhỏ như là chủng loại me, thì cái trữ lượng oxy mà nó tỏa ra xung quanh nó cũng nhiều hơn là các cái giống cây còn lại. Chúng ta cũng có thể ngồi dưới nó để mà tạo ra cái sự hài hòa cuộc sống với thiên nhiên. Ở Việt Nam chúng ta đang bị rơi vào cái tình trạng đó là quy hoạch nhà cửa thiếu bài bản, cho nên nó các căn nhà ở phố đó thường chỉ có 3m rưỡi 4m thôi. Chúng ta không có cây xanh, không có sân trước, không có sân sau, không có bóng mát. Cái lượng oxy để mà chu cấp xung quanh nhà chúng ta để nó đi vào thông qua các cái cửa sổ đó, để có mặt ở trong nhà quá ít đi. Nghệ thuật phong thủy mà người Trung Quốc điêu ra đó, phong đó là gió, thủy là nước, để nó mang cái không khí tốt lành từ bên ngoài vào trong. Nhưng mà sau này được cường điều hóa lên là gì? Giải quyết về vấn đề là may mắn, thành công, giàu sang, phú quý hay là bị thất bại, đó là mê tín gì đó hoàn toàn không có thật. Do đó chúng ta phải tập hài hòa với thiên nhiên. Và Đức Phật dạy trong các kinh đó, tuyệt đối không được phá cây rừng, không được chặt cây cỏ, không được đổ thức ăn dư thừa ở trên các cây cỏ để giữ cái sự sống của nó, góp phần tạo ra cái sự cân bằng hệ sinh thái. Ngoài ra Đức Phật cũng còn dạy đó là yêu thương các cái chủng loại động vật. Điều này thì rất là xa lạ với những người giàu và giới doanh nghiệp. Giới doanh nghiệp và nhà giàu thường thích đó là cao lương mỹ vị, thủy hải sản tươi sống. Mà thủy hải sản thì độc tố chứa đựng trong đó nhiều, rất nhiều lần so với gọi là cá sông. Cho nên ăn thủy hải sản cao cấp chừng nào, ở các khách sạn 5 sao, khách sạn 7 sao, nhà hàng 7 sao chừng nào, thì chúng ta đi đây sớm chừng đó. Có thể là các anh chị không tin, nhưng mà nó là sự thật. Và Đức Phật dạy cái nghệ thuật sống cân bằng đó, đó là với cái tiêu chí gồm có 3. 3 nhu yếu phẩm phải thiếu hơn cái nhu cầu thực tế trung bình 20%. Thuật ngữ Phật học dạy đó là gì? Tam thường bát túc, bao gồm việc ăn, việc ngủ và việc tiêu thụ. Ăn đó là cửa ngõ của bệnh tật. Ngủ quá nhiều đó thì dẫn đến béo phì và nhiều cái chứng bệnh khác. Tiêu thụ rượu bia và những độc tố chỉ dẫn đến đó, sự là kết thúc mạng sống sớm hơn. Nếu các anh chị để ý làm thống kê nhỏ thôi, thì các tù nhân ở trong trại tù trung bình đó là 10 năm trở lên đó, thì tăng trưởng được tuổi thọ so với cái người ăn đầy đủ bên ngoài là 1 năm. Mà nếu người nào đã từng ở tù 20 năm hay là 27 năm như là Nelson Mandela đó, gần như là 1/4 thế kỷ của ông này là sống trong tù, thì tuổi thọ đó sẽ có thể là vượt hơn cái ngưỡng bình thường trung bình là 10 năm so với những bà con huyết thống có cùng gen di truyền. Vì khoa học hiện đại này cho chúng ta biết đó, yếu tố chính quyết định tuổi thọ hay là sức khỏe đó chính là gen. Ngoài ra nó còn có nghệ thuật sống, chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc. Phật giáo còn đưa tin là làm chủ cảm xúc, thái độ để có được hạnh phúc. Do đó hài hòa với thiên nhiên đó thì phải bảo vệ cái môi trường sinh thái và bảo vệ các cái chủng loài động vật. Hiện nay thì sách đỏ của thế giới và sách đỏ Việt Nam đó, liệt kê ra rất nhiều các cái chủng loài động vật bị diệt chủng. Và một trong những cái kêu gọi rất là có ý nghĩa trong tình huống này đó, đó là hãy bảo vệ cái rủi ro bị diệt chủng của loại tê ngu, mà tại Việt Nam chúng ta thường gọi nôm na đó là tê giác. Đó là chúng ta vì không hiểu chữ Hán nên nó lộn thôi. Giác á, trong chữ Hán có nghĩa đen là chiếc sừng. Tê đó là viết tắt của tê ngu, tức là một cái chủng loại mà hình thù của nó giống như là cái con trâu. Nhưng mà dù Việt Nam mình gọi lộn đó là con tê giác, chứ thật ra là con tê ngu, hay là gọi tắt là con tê. Còn tê giác là cái sừng của con tê ngu. Trong khoảng 1700 phương thuốc Nam tồn tại trong lịch sử mấy nghìn năm của Việt Nam đó, thì chỉ có khoảng 20 loại thuốc trị bệnh đó, có sử dụng đến một phần nhỏ của sừng tê giác. Và chúng ta đừng nên ngộ nhận rằng tê giác có khả năng trị bệnh. Nó chỉ có chức năng trị bệnh rất nhỏ nếu nó được phối đối kết chung với tổng thể các cái phương thuốc ở trong một cái tòa thuốc ta. Còn riêng cái sừng tê thì không có chức năng để điều trị bệnh. Do thiếu kiến thức về y khoa và đặc biệt là y học cổ truyền, rất nhiều giới doanh nghiệp, giới chính trị, giới có tiền của đã cho rằng đó, sừng tê giác có khả năng trị bệnh, và đặc biệt là trị được các cái chứng bệnh ung thư, thận, gan. Thực ra uống càng nhiều loại tê giác này vào trong cơ thể đó, chúng ta sẽ bị bệnh những thứ đó nặng hơn. Và trong giới đàn ông thì người ta lại đồn với nhau một cái thông tin rất là sai lệch rằng tê giác khi uống vào đó có khả năng tăng cường nguồn sinh lực. Đó là sự thiếu hiểu biết và kiến thức y khoa về sức khỏe. Thực ra đó, nước Việt Nam chúng ta đó có những cái phương vị thuốc nam đó, được bào chế bằng thực vật đó, không thua kém gì nước Trung Quốc, có diện tích lớn hơn chúng ta rất nhiều lần. Thuốc đông y của Việt Nam chúng ta cũng không thua gì thuốc đông y của Tây Tạng, hay là thuốc đông y của nước Đức, hay là bất cứ một quốc gia gì. Rất tiếc đó, chúng ta bị mặc cảm tự ti dân tộc, chúng ta bỏ và sẵn sàng chết ở trên đống thuốc mà mình đang sở hữu. Có rất nhiều cái vị thuốc nam mà cái chức năng trị liệu của nó còn cao gấp trăm lần là sừng Tây Ngô. Ở trong cái chừng mực trị bệnh, sừng Tây Ngô không trị được bệnh ung thư, không trị bệnh gan, không trị bệnh thận. Nó chỉ có cái chức năng rất là nhỏ, đó là thanh nhiệt thôi. Và một cái thông tin sai lệch khác đó là yến á, người ta nói rằng là cũng là bổ mà trị được bát bệnh. Thực ra cái chức năng của yến cũng chỉ là thanh nhiệt thôi, mà chúng ta có hàng trăm cái phương thuốc để thanh nhiệt, rẻ tiền gấp trăm lần, 200 lần, thậm chí là 2000 lần so với gọi là tê giác. Nhưng mà vì chúng ta ít để ý đến rồi đó, giới thượng lưu cứ truyền thuộc với nhau cái tính năng vốn không có thật của sừng tê giác, dẫn đến cái tình trạng đó nước Việt Nam bị tai tiếng trên toàn cầu, vì đây là cái thị trường tiêu thụ sừng tê ngu lớn nhất thế giới. Châu Phi hiện nay á, là nơi mà còn lại sừng tê, các con tê ngu nhiều nhất thế giới. Chúng ta chỉ còn trên hành tinh này là 25.000 con tê ngu thôi, riêng ở châu Á chỉ còn có một cái số lượng rất ít. Và vì người ta thổi phồng cái chức năng trị liệu của tê giác lên, cho nên đó, người Việt Nam đã đặt hàng kê đơn sừng tê ngu ở châu Phi. Chính vì thế riêng năm 2014 thôi đã có khoảng 1.200 mấy chục con tê ngu đã bị giết săn bắn trái phép với luật quốc tế để đưa về châu Á và đặc biệt là Việt Nam tiêu thụ nó. Trong mấy tháng đầu năm của 2016 thôi đã có trên 500 con tê ngu bị giết chết trên toàn cầu rồi. Và bằng cách này đó thì theo dự đoán của cái quỹ bảo vệ động vật hoang dã đó, trong vòng nhiều nhất là 10 năm, rồi có khả năng đó là trong vòng 6 năm thôi, toàn bộ các con tê ngu sẽ bị giết sạch. Đăng ký đó, thịt của tê ngu thì không ăn được, sừng của tê ngu thì không có khả năng trị bệnh, uống vào đó nó làm mất cái khả năng sinh lực của đàn ông nữa. Nhưng mà người đàn ông nào không biết, để đặt hàng nó nhiều quá, dẫn đến cái nghiệp sát rất là tàn nhẫn, bất nhân thất đức với cái chủng loại này. Lát nữa thì ban tổ chức sẽ cho chúng ta xem về một cái video clip về cái cách thức mà người ta đã săn bắn nó, giết chết nó, đau đớn khổ sở lắm. Trong kinh Pháp Cú được gọi nôm na đó là bài kinh Danh Ngôn Chân Lý đó, Đức Phật có dạy như thế này nè: mỗi loài sợ cái chết, mỗi loài sợ khổ đau, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Đặt mình vào cái tình huống của các loài động vật thì cái sự tham sống sợ chết nó là một bản năng đây. Và khi mà bất cứ một cái vũ khí nào hay một loài vật nào lớn hơn tấn công, nếu chúng ta không có khả năng tự vệ, bị thương tật, bị chết chóc, chúng ta một mặt là khổ đau, một mặt là sân hận, một mặt là hận thù. Có điều là ngôn ngữ của các loài động vật nó quá đơn giản, bằng những tiếng hú, tiếng tru, tiếng la, tiếng hét, tiếng hót. Và với cái trình độ giới hạn của chúng ta hiện nay, chúng ta chưa giải mã được những cái âm thanh hận thù của chúng và muốn trả đũa chúng ta của chúng. Có một số loài cá heo trả thù được con người, có một số loài vật trả thù được con người như là gấu, nếu chúng ta là chủ nhân giết chết các đồng loại của chúng. Một số đồng loài vật khác ở cái những rừng ở châu Phi cũng có được cái khả năng đó. Nếu mà chúng ta nghe được các âm thanh và giải mã được bằng một hệ thống tương đương với con người là người, có lẽ là chúng ta sẽ không dám là giết các loài động vật đó. Cho nên đạo Phật đã dạy chúng ta là bảo vệ sự sống của cả các loài động vật. Cho nên nếu ai mà không thể ăn chay trường được đấy, thì cố gắng nỗ lực đó, mỗi một tháng ăn chay được 1-2 ngày để hạn chế nghiệp sát sanh, mà theo đạo Phật đó, nó góp phần làm tăng gọi là cái tuổi thọ. Bỏ sát sanh là tăng tuổi thọ và tăng sức khỏe. Quý vị có thể không tin, nhưng mà về phương diện nhân quả nó là một quy luật thôi. Còn ai ăn mặn đó thì nên ăn những cái con lớn chứ đừng ăn những cái con bé, vì cũng một cái khẩu phần ăn mà trong một ngày nếu chúng ta ăn con bé, chúng ta đang góp phần giết cái đơn vị sự sống đến vài chục lần. Và nghiệp sáng như thế là rất nặng. Người Ấn Độ người ta chỉ ăn đó là cá biển thôi, hiếm có chỗ nào ăn cá sông lắm. Và Ấn Độ có khoảng 600 triệu người ăn chay trường. Đây là cộng đồng ăn chay trường lớn nhất toàn cầu. Là doanh nghiệp thì các anh chị có thể nói là tôi lao nhọc tâm trí, tôi khó khăn trong đời sống, tôi phải thông minh mới có thể tự tồn tại và làm giàu, tôi tạo ra được tiền bằng những lợi nhuận hợp pháp, hợp đạo đức, tại sao tôi không được quyền tưởng tượng cho mình bằng chủ nghĩa hưởng thụ? Đây là cái tâm niệm và cái nhận thức của phần lớn chúng ta thôi. Cái đó có thể thông cảm được, cái đó là hợp luật pháp. Nhưng rồi đó, tiêu thụ nhiều cao lương mỹ vị chừng nào thì chúng ta hiểu thọ chừng đó thôi. Do đó ai ăn ít một chút, ngủ ít một chút, tiêu thụ ít một chút thì tuổi thọ tăng lên nhiều chút. Đó là cái quan điểm triết học của đạo Phật. Và người Nhật tại sao chúng ta hiếm nhìn thấy ai bị béo phì, ngoài trừ những ông sumo. Sumo đã có chế độ ăn uống ngủ nghỉ theo một cách riêng. Còn người dân Nhật á, 125 triệu dân, hiếm có người béo phì, bởi vì họ ăn ít nhai kỹ, ăn ít thịt cá nhưng mà ăn nhiều rau quả, ăn ít thịt nhưng mà tăng trưởng cá. Thì đó là những loại thực phẩm á, nó làm cho người ta dẻo dai bền bỉ và sống thọ. Hiện nay người Nhật á, là dân tộc có số lượng người sống thọ nhất nhì của thế giới bởi cái chế độ ăn uống rất là có phương pháp này. Họ đi bộ nhiều hơn là ngồi một chỗ, và đây là cũng như là nghệ thuật để giúp chúng ta tạo ra cái sự thăng bằng gắn kết với môi trường sinh thái nơi mà chúng ta sống, và góp phần tạo ra buồn phổi của thế giới nói chung. Do đó một trong những cái yếu tố để mà tạo ra sự cân bằng sinh thái đó là bảo vệ loài động vật. Và chúng tôi đã đặc biệt quan tâm về loài tê giác cũng như là các loại động vật là quý hiếm được liệt vào sách đỏ. Chúng ta hãy cùng nhau tức là truyền bá thông điệp chung là nói không với vượt mua và tiêu thụ, vì không có người mua thì lấy đâu mà có cái tiến trình tiêu thụ, không có sự tiêu thụ bởi người mua thì lấy đâu có cái quá trình săn bắt giết sản xuất để cung ứng. Mà nói theo Phật giáo này là nó tương quan lẫn nhau, mà cái này có thì cái kia có thôi. Do đó nếu giới doanh nghiệp không có gọi là tiếp tục bị ngộ nhận về cái tính năng trị liệu của tê giác thì chúng ta sẽ không còn mua nó nữa để tặng cho bạn bè mình như là một tặng phẩm quý phá. Và giới doanh nghiệp cũng đừng nên tặng những thứ này cho các quan chức, vì họ tiêu thụ những thứ này thì họ càng chết sớm thôi. Nó tạo ra sỏi thận, sạn thận và nhiều cái chứng bệnh khác. Có thể các anh chị không tin, các anh chị có thể lên truy cập trên những cái trang web y tế, y khoa bằng tiếng Anh, y khoa bằng tiếng Hoa hay là y khoa bằng tiếng Việt, chúng ta sẽ thấy những cái tác hại của việc sử dụng tê giác này đối với cơ thể, và những cái quảng bá về cái tính năng lợi ích của cái trị liệu tê giác đó là không có thật bằng. Do đó rất mong ngày hôm nay gần 200 doanh nghiệp của chúng ta hãy cố gắng thắt chặt bàn tay, thể hiện sự cam kết nói không với việc là đặt mua và sử dụng sừng tê giác và các loại động vật quý hiếm, để cho ta góp phần tạo ra cái sự thăng bằng giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với con người, giữa con người với các loài động vật. Vì sự tồn tại chung như thế này trong quả địa cầu mới có thể mang lại hạnh phúc chúng ta về nhiều phương diện khác nhau. Chân thành là cảm ơn ban tổ chức đã sắp xếp một cái buổi sinh hoạt rất là có ý nghĩa. Cảm ơn các quý anh chị doanh nghiệp đã bỏ một cái buổi sáng làm việc đến đây trong một cái buổi rất là nóng nắng để mà cùng nhau trao đổi những cái thông tin về giá trị thiền, thực tập thiền, cũng như là cái nghệ thuật sống cân bằng. Để nhờ đó chúng ta tăng cường hạnh phúc cho bản thân và góp phần hạnh phúc cho gia đình chúng ta. Kính chúc tất cả đó được hạnh phúc trong cuộc sống, hanh thông trong cuộc đời, phát triển theo hướng bền vững để tiếp tục làm cho môi trường này, là đất nước này và thế giới này là một ngôi nhà chung đáng sống để cùng nhau chia sẻ hạnh phúc. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thưa thầy, chúng con biết thầy rất bận, nhiều Phật sự có lịch thuyết giảng liên tục và đi rất nhiều ở trong và ngoài nước. Vậy thời gian nào thầy dành cho tu tập thiền định để thân an sức khỏe, thưa thầy?
Đây là câu hỏi mang tính cá nhân. Thường thì chúng tôi ít đề cập đến chuyện cá nhân, nhờ vì câu hỏi nó liên hệ đến cái chủ đề mà chúng ta đang quan tâm. Thì chúng tôi bất đắc dĩ chia sẻ đôi điều mà nếu sử dụng được như một dữ liệu tham khảo thì rất biết ơn các quý vị. Chúng tôi đi tu từ năm 14 tuổi và từ đó đến bây giờ tới trung bình một ngày chúng tôi làm việc 14 giờ cho đến 16 giờ. Có những thời điểm quan trọng khi làm trưởng ban tổ chức cho các sự kiện lớn như là tổng thư ký của đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, tức là Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008, hay là phó tổng thư ký của cái tổ chức này 2006, 2007 và 2014 đó, thì cái thời gian mà chúng tôi ngủ mỗi ngày nó chỉ còn có 4 tiếng thôi. Số lượng công việc nó tăng lên. Thì cách mà chúng tôi tạo ra sự cân bằng đó là dựa vào những giờ mà Đức Phật đã dạy, đó là thực tập hít thở. Hít thở như đã được chia sẻ ở trong cái bài giảng đó, đó là chúng ta phải thở thành 4 thì. Đây là cái thuật ngữ y khoa giống với những gì mà Đức Phật đã dạy, mặc dù cái ngôn ngữ thời đó thì nó có khác. Thì mỗi người có cái thời gian thở là khác nhau. Thì chúng mình á, một người mà có hơi thở ngắn á, nên hít thở 5 giây ra và vào. Còn người có hơi thở dài đó, thì thở vào đó phải là 7 giây, thở ra cũng là 7 giây. Cách thức mà chúng ta làm là gì? Thứ nhất á, là khi hít thở chúng ta hãy quên hết tất cả mọi thứ đi. Đừng sợ như thế mà trở thành là người thẳng trí. Càng tập quên mọi thứ và tập trung hơi thở chừng nào á, chúng ta sẽ nhớ sâu sắc hơn, nhớ rõ ràng hơn, thư thái hơn, buông thư hơn. Và cứ tập thành một thói quen, đang khi làm việc khoảng chừng 45 phút, nghỉ khoảng chừng 3 phút để tập hít thở, bằng cách là đi thiền hành, đi tới đi lui, và quán tưởng cái gương mặt mình á, như là hoa sen đang nở, hoa hướng dương đang cười, để chúng ta được tươi mát. Và cái điều đó nó tạo ra một cái phản ứng trao đổi chất rất là tốt, nên nó kích hoạt lên toàn bộ bộ não, và não nó sẽ tiết chế ra một cái chất mà chúng ta tạm gọi là cái chất hạnh phúc. Và do đó là với một cái số lượng công việc nhiều hơn những người khác, ai có thói quen tập thở như thế này đó sẽ làm cho mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, giống như là thổi một cái lông hồng thôi, không có gì là căng thẳng, không gì là quá mệt mỏi chẳng hạn. Nếu như chúng ta làm mà 8 giờ hành chánh trên một ngày và cứ trung bình 45 phút và chúng ta thở 3 phút đến 5 phút, thì mỗi một ngày như vậy chúng ta đang biết thương chính mình, chăm sóc chính mình và tưởng thưởng cho chính mình gần như là hơn 1 giờ đồng hồ rồi. Và điều thứ hai là trước khi lên giường ngủ đó phải tập thành một thói quen như là phương pháp thiền Phật giáo dạy đó, buông hết tất cả mọi thứ, buông chuyện quá khứ, buông chuyện hiện tại, buông chuyện tương lai, buông tất tần tật mọi thứ trên đời, chỉ nhớ có 3 thứ thôi: hơi thở ra vào, giấc ngủ và sự buông thư. Và bằng cách này đó, các quý doanh nghiệp dù có căng thẳng cơ nào đi nữa sẽ không cần thiết phải sử dụng đến thuốc cũ. Chúng tôi may mắn là thực tập thành công về phương pháp này, cho nên nó nằm xuống chỉ trong vòng 2 phút, nhiều nhất 5 phút là ngủ rồi. Trong kinh Đức Phật có đề cập đến một cái kinh nghiệm của Ngài đó, đó là ngủ không có các giấc mơ. Và Ngài cũng tự sự đó, một ngày Ngài làm việc là 20 giờ, chỉ có ngủ 3 giờ đồng hồ thôi. Thì 1 giờ đó là đi khắc thực để người ta tặng thực phẩm ăn. Và mặc dù chỉ có 3 giờ đồng hồ ngủ thôi, sức khỏe của ngài vẫn đảm bảo dẻo dai. Vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch á, tuổi thọ trung bình của người Ấn Độ là 45 cho đến 50 tuổi. Đức Phật ngài ăn chế một cử cơm thôi, nhưng mà sống thọ đến 80 tuổi. Đang khi cha ngài thì sống không có thọ lắm, mẹ ngài chết ở cái tuổi 40 hoài. Như vậy là về gen di truyền đó, thì Đức Phật không có một cái gen tuổi thọ giống như là nhiều người ở Nhật Bản. Mà tại sao Đức Phật là sống được 80 tuổi thọ? Đức Phật giải thích rằng là vì ngài đó làm chủ trọn vẹn phản ứng cảm xúc, cho nên không còn nỗi khổ niềm đau nữa. Nhờ đó đó, tức là việc vừa trôi qua là kết thúc nó liền, buông xả nó liền. Từ đó cái trạng thái buông thư nó luôn luôn diễn ra trong tâm trạng của ngài, ban ngày cũng như là ban đêm. Và bằng cách này đó, giàu ngủ có 3 giờ đồng hồ thôi, thì trong giấc ngủ không bao giờ có một cái giấc mộng nào hết. Thông thường chúng ta ngủ một ngày như vậy đó, 8 giờ thì có khoảng 50 đến 100 giấc mơ. Vì giới hạn ký ức, chúng ta chỉ nhớ những giấc mơ của đầu hôm thôi, và bị ám ảnh bởi nó nếu là ác mộng, và mừng rỡ hụt bởi nó nếu là thiện mộng. Mà giấc mơ đó là những ức chế tâm lý, thay chiều tích cực hoặc là chiều tiêu cực thôi. Cho nên đó, chúng ta phải tập buông xả mọi cảm xúc tiêu cực ngay thời điểm mà nó xuất hiện. Thì lúc mà lên giường ngủ đó, nằm trong một tư thế thoải mái, gối không quá cao, không được nằm co quắp, không được nằm chèo queo, không được nằm sấp. Khí hậu ở trong phòng đó, ở mức độ vừa phải, trung bình đó là 26 đến 27 độ, thì đảm bảo chúng ta sẽ hiếm có các giấc mơ. Và khi hiếm có các giấc mơ đó, được hiểu đồng nghĩa là gì? Não chúng ta được thư giãn một cách trọn vẹn và đúng nghĩa. Và bằng cách này đó, khi thức giấc đó, chúng ta có một bộ não hoàn toàn mới, một tâm trạng hoàn toàn mới, sảng khoái, tích cực, năng động, lạc quan, yêu đề. Nhờ đó ăn ít, ngủ ít, làm nhiều mà chúng ta vẫn khỏe và sống được tuổi thọ. Thì đó là cái cách mà chúng ta thực tập. Cho nên đó, thực tập thiền đừng nên hiểu giới hạn là chỉ gắn kết với là thiền ngồi, mà chúng ta cần phải có thiền đi và thiền nằm. Thiền đứng thì không nên, vì đứng hoài đó thì nó dẫn đến là giãn gân và bị là đau ngay cái gót, và đau ngay hai cái bắp đùi, bắp vế, dẫn đến nhiều chút bệnh khác. Cho nên thực tập ba loại thiền thôi: thiền đi trung bình một ngày như thế là 3 lần, mỗi lần như thế là 15 phút. Như Đức Phật đã dạy là phạn thực kinh hành, thực tập thiền đi sau khi ăn cơm. Còn thiền nằm á, là nghỉ giữa trưa khoảng nửa giờ, và buổi tối 6 tiếng đến 8 tiếng tùy theo nhu cầu tuổi tác và cơ thể của mọi người. Còn thiền ngồi đó, nó gắn kết đến cái việc làm việc của chúng ta, cho nên chúng ta cũng cần có khoảng thêm 30 phút để tỉnh tọa, ngưng hết mọi công việc. Thì lúc đó chúng ta sẽ có một bộ não rất thông minh. Nhờ đó đó, trong bận rộn mà chúng ta vẫn có được những niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, hoan hỷ để dẫn đến các thành công.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ